Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị khán giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 9 tháng 11, sau phần tin tức, Linh mục Nguyễn Cao Siêu sẽ chia sẻ tin mừng Chúa Nhật 32 thường niên. Và trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại mẫu gương tha thứ của bà Phan Thị Kim Phúc, em bé Napan năm xưa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Bức tường Berlin sụp đổ là lời mời gọi vì một châu Âu tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha gặp những người phụ trách nhiệm vụ nhà tù.
Buổi tối của các ngôi sao dành cho Chúa Hài Đồng Giê-xu.
Tổng giám mục Indonesia cập nhật tài liệu Abu Dhabi để đối thoại với Hồi giáo.
Thế giám mục Hoa Kỳ chống lại ý kiến cho rằng có sự chống đối Đức Giáo Hoàng.
Brussels, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ sau 28 năm, chia đôi thành phố Berlin và nước Đức. Các giám mục của Hội đồng giám mục châu Âu đã ra một thông cáo, trong đó viết: sự sụp đổ của bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của lịch sử châu Âu cho những thập kỷ gần đây. Đó là thời khắc rất xúc động. Sau hơn 28 năm bị ngăn cách bởi bức tường xi măng, người dân Berlin, người thân, bạn bè và hàng xóm trong cùng thành phố có thể gặp gỡ, ăn mừng và bày tỏ niềm vui và hy vọng với nhau. Từ thời điểm đó, thế giới đã thay đổi. Đối với các giám mục châu Âu, sự sụp đổ của bức tường Berlin là một bài học tuyệt vời cho toàn nhân loại. Các giám mục bày tỏ, bức tường là biểu tượng phân chia ý thức hệ của châu Âu và toàn thế giới. Những thay đổi ở Hungary đầu năm 1989, sự sụp đổ của bức màn sắt vào tháng 4 và cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Ba Lan vào tháng 6 đã lên đến đỉnh điểm với sự sụp đổ của bức tường Berlin, một sự kiện mở đường cho việc giành lại tự do sau hơn 40 năm chế độ áp bức ở các nước Trung và Đông Âu.
Các giám mục châu Âu cũng nhấn mạnh rằng, sự sụp đổ của bức tường Berlin không chỉ là một sự kỷ niệm về quá khứ, nhưng nó còn chứa đựng một chiều kích tiên tri. Nó dạy chúng ta rằng xây các bức tường giữa các dân tộc không bao giờ là giải pháp. Và đây là một lời mời gọi dấn thân vì một châu Âu tốt hơn và thống nhất hơn. Các giám mục cho biết, quá trình chữa lành và hòa giải hết sức tế nhị và khó khăn. Ngay cả ngày nay, đối với một số nạn nhân của các chế độ áp bức trong quá khứ, quá trình này vẫn chưa kết thúc. Quyết tâm của họ, dấn thân và đau khổ của họ có tính chất quyết định cho tự do mà châu Âu được hưởng ngày nay. Các giám mục mời gọi các Kitô hữu châu Âu cùng hợp tác vì một châu Âu tự do và thống nhất qua một quá trình canh tân đối thoại, tôn trọng những kinh nghiệm lịch sử khác nhau và chia sẻ những hy vọng và kỳ vọng về một tương lai hòa bình chung. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đóng một vai trò quan trọng trong biến cố này. Ngài nói, châu Âu cần thở bằng hai lá phổi, một phía đông và một phía tây.
Vatican, trưa ngày 8 tháng 11, Đức Thiên Cha đã tiếp khoảng 80 người phụ trách mục vụ nhà tù của các miền và các quốc gia đang tham dự hội nghị quốc tế về phát triển con người toàn diện và mục vụ công giáo tại nhà tù. Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thiên Cha nhắc rằng sự quan tâm của giáo hội dành cho các tù nhân là sứ mạng mà toàn thể giáo hội nhận từ Chúa Kitô. Giáo hội được mời gọi không ngừng thực hành lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người dễ tổn thương nhất và không được giúp đỡ, những người mà Chúa Giê-xu hiện diện nơi họ. Tiếp đến, Đức Thiên Cha nhận định rằng, tình cảnh của các tù nhân phản ánh thực trạng xã hội và là hậu quả của sự thờ ơ của chúng ta đều được tổng hợp thành một nền văn hóa loại bỏ. Đức Thiên Cha nói, nhiều lần, thông qua các quyết định pháp lý và biện minh phi nhân đạo, được xem là nhằm tìm kiếm điều tốt và sự an toàn, xã hội đã tìm cách cô lập và giam cầm những người hành động chống lại các quy tắc xã hội. Điều này được xem là giải pháp tối ưu cho các vấn đề của đời sống cộng đồng. Một thực tế khác là các nhà tù không thể cổ võ tiến trình hội nhập vì thiếu các nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội, tâm lý và gia đình của tù nhân và cả nạn quá tải trong nhà tù. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, xã hội cần vượt qua kỳ thị đối với các tù nhân. Thay vì giúp đỡ và cung cấp điều kiện để họ sống cuộc sống xứng đáng, chúng ta thường từ chối nhìn nhận nỗ lực của họ trong việc sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, tại sao các anh chị em này đã bị phạt bởi việc làm sai trái của họ, lại còn chịu một hình phạt khác của xã hội, đó là sự loại trừ và thờ ơ? Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cao sáng kiến của các cộng đoàn trong việc đồng hành với các cựu tù nhân và gia đình của họ. Qua các sáng kiến này, lòng thương xót Chúa được tỏ hiện cho các anh chị em và nhắc rằng toàn thể nhân loại và xã hội tìm cách hành động và dấn thân vì công lý và hòa bình.
Vatican. Chiều tối ngày 20 tháng 11, tại Đại Thính đường Phaolô 6 sẽ diễn ra một sự kiện bác ái lớn với chủ đề Một buổi tối của những ngôi sao dành cho Chúa Giêsu hài đồng. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 150 năm Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh được thành lập. Tại buổi tối này, giữa những khoảnh khắc âm nhạc có các lời chứng bác ái. Câu chuyện của các em bé được đón tiếp tại Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, những cuộc chiến dũng cảm với bệnh tật, những câu chuyện về tình yêu, hy vọng và quyết tâm được sống. Tham gia buổi tối này có những nhân vật đặc biệt như nhạc trưởng Amadeus, ca sĩ Francesco Renga và Mahmoud, đại diện thế giới thể thao ông Roberto Mancini, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Italia, và các cầu thủ bóng đá Alessandro Florenzi và Ciro Immobile. Mọi người có thể tham dự sự kiện bác ái đặc biệt này. Số tiền thu được từ việc bán vé hoặc trực tiếp tại buổi biểu diễn sẽ được dùng để trợ giúp cho bệnh viện, để bệnh viện có thể tiếp tục thực thi các hoạt động bác ái của Tòa Thánh. Kênh Rai Uno của đài truyền hình Italia cũng sẽ phát trực tiếp chương trình này. Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù là bệnh viện nhi đầu tiên của Italia do gia đình Sanviati thành lập vào năm 1869. Năm 1924, gia đình này đã tặng nó cho Đức Giáo hoàng Pio thứ 11. Từ đó, tất cả các giáo hoàng kế vị đã thúc đẩy các hoạt động của bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Như thế, bệnh viện đã trở thành bệnh viện của Tòa Thánh. Bệnh viện Nhi Bambino Gesù là một trung tâm xuất sắc được công nhận không chỉ trong nước mà còn ở tầm cỡ quốc tế trong việc nghiên cứu, điều trị các bệnh phức tạp. Bệnh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Không dừng lại tại Italia, bệnh viện của Tòa Thánh còn vươn tầm hoạt động đến các khu vực nghèo, khó khăn qua việc trao tặng máy móc và gửi nhân viên tới các nơi nghèo khổ trên thế giới để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
Bán đồng. Từ mùng 4 đến 11 tháng 11, các giám mục Indonesia tham gia hội nghị với chủ đề Tình huynh đệ nhân loại vì một Indonesia hòa bình, nhằm hiểu rõ tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung đã được Đức Thánh Cha và Đại Iman Ahmad Anti và Đại học Al-Azhar ký ngày 4 tháng 2 năm 2019. Trong một tài liệu gửi cho hãng tin Fides, các giám mục cho biết với bối cảnh hiện nay của Indonesia, xã hội cần phải cập nhật tài liệu này để đối thoại với Hồi giáo. Chính vì thế, các giám mục muốn dành riêng cuộc gặp gỡ này cho việc suy tư về tài liệu để tìm cách áp dụng vào thực tế của đất nước. Theo Đức Hồng Y Ignatius Suhario, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, thì chủ đề được các giám mục lựa chọn phù hợp với yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu tất cả giám mục trên thế giới tìm cách cập nhật các ý tưởng chứa đựng trong tài liệu Abu Dhabi. Đức Tổng Giám mục Pietro Piopo, Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia khẳng định, tài liệu này rất quan trọng, đặc biệt đối với tình hình ở Indonesia, nơi tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và sống chung là một thách đố mà chúng ta phải cùng nhau đối diện. Đức Sứ thần Tòa Thánh nói với các giám mục Indonesia rằng, anh em đã đóng góp to lớn cho sự ra đời của đất nước và là một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền. Anh em cần giữ gìn các giá trị chung của xã hội. Chúng ta phải hướng dẫn cộng đoàn một cách khiêm tốn trong một cuộc đối thoại huynh đệ với tất cả mọi người để loan báo các giá trị của tin mừng và sự hiệp nhất ở Indonesia. Đây là đóng góp đặc biệt của chúng ta cho tương lai của quốc gia. Ngoài các giám mục, hội nghị còn có các vị đại diện của Hồi giáo được mời tham gia và phát biểu.
Washington. Hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố đáp lại nội dung của một cuốn sách mới xuất bản cho rằng có một huyền thoại về việc chống lại Đức Giáo hoàng Francisco. Cuốn sách Wounded Surfer, Mục tử bị thương của tác giả Austin Ivory được xuất bản hôm mùng 5 tháng 11 bởi nhà xuất bản Henry Holt & Co. Theo tác giả, Đức Thánh Cha gặp phải sự chống đối của ban lãnh đạo và thành viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tác giả Everett cho rằng Đức Cha Brian Bransfield, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, và Đức ông Ronnie Janskin, trưởng khoa giáo luật của Đại học Công giáo Hoa Kỳ và một cố vấn của Hội đồng Giám mục, đã soạn thảo các đề xuất cho bộ quy tắc ứng xử của các giám mục sau vụ bê bối của cựu Hồng Y McCarrick. Đề xuất này sau đó đã bị Roma từ chối. Tác giả Everick cho biết các đề xuất này nhắm thoát khỏi sự can thiệp của Roma. Ông James Rogers, đặc trách văn phòng truyền thông, nhận định rằng tường thuật của Everick là không đúng và sai lệch. Theo Hội đồng Giám mục, vào tháng 8 năm 2018, Đức Hồng Y Daniel DiNardo của Galveston, Houston đã xin ý kiến của các giám mục về các quy tắc để củng cố quy tắc Dallas. Soạn thảo các đề xuất được thực hiện vào tháng sau đó dưới sự hướng dẫn của Ủy ban điều hành và với sự trợ giúp của Ủy ban giáo sĩ, tu sĩ, giáo luật và bảo vệ trẻ em, cũng như Ủy ban giáo lý đức tin và văn phòng tổng cố vấn. Bản đề xuất được dự định bỏ phiếu vào Đại hội mùa thu năm 2018 của các giám mục Mỹ. Nhưng theo chỉ định của Roma, Đức Hồng Y DiNardo đã hoãn lại việc bỏ phiếu. Theo ông Rogers, quyết định của Đức Hồng Y là một dấu chỉ rõ ràng về sự cộng tác và vâng phục của Ngài và của các anh em giám mục của Ngài đối với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Nguyễn Cao Siêu chia sẻ tin mừng Chúa Nhật 32 thường niên: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống.
Anh chị em thân mến, có hai câu hỏi mà chúng ta đều bận tâm. Câu hỏi thứ nhất là sau cái chết thì con người đi đâu? Có sự sống đời sau không? Có sự sống lại không? Và câu hỏi thứ hai là nếu có sự sống lại thì cuộc sống đời sau như thế nào? Bài phúc âm hôm nay, Đức Giêsu đã trả lời cho chúng ta hai câu hỏi ấy. Trước hết là câu hỏi sau cái chết thì con người đi đâu? Đức Giêsu là người Do Thái, và dân Do Thái trong nhiều thế kỷ tin rằng sau cái chết thì mọi người chết đều vào một chỗ họ gọi là Sheol, mà chúng ta tạm gọi là âm phủ. Âm phủ là cái chỗ mà mọi người khi chết đều phải vào, và là chỗ không ai muốn vào, bởi vì khi còn sống ở đời hưởng ánh mặt trời mới là ơn phúc. Tại sao người ta lại sợ chết? Vì người ta sợ vào Sheol. Tại sao người ta lại sợ vào Sheol? Thưa vì Sheol là chỗ tối tăm, là chỗ buồn thảm, là chỗ mà con người sống cũng như chết như những chiếc bóng giật giờ. Và vì thế nên người ta sợ vào Sheol, và vào Sheol thì không có lối ra. Người Do Thái ngày xưa tin rằng những người chết vào đấy thì không ra được. Và Sheol là một cái không gian nằm ở dưới đất. Thì Đức Giêsu khi đối diện hôm bài phúc âm hôm nay nói chuyện với những người theo phái Sa Đốc, là những người có cái niềm tin như thế. Họ vẫn tiếp tục tin rằng những ai mà chết ấy, thì đều vào âm phủ và cứ ở đấy luôn thôi. Đức Giêsu có tin như thế không? Không, Đức Giêsu không tin như thế. Ngài tin vào sự sống lại, Ngài tin vào sự phục sinh của những người đã chết. Và Ngài đã cho chúng ta thấy là tại sao mà Ngài đã tin như vậy. Đức Giêsu đã trích sách Xuất Hành chương 3 câu 6, trong đó Thiên Chúa nói với ông Môsê và cho Môsê biết rằng là Ngài, là tên của Ngài là gì. Thiên Chúa nói rằng tên của tôi là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ngài tự định nghĩa mình trong tương quan với Abraham, với Isaac và Jacob. Mà anh chị em có biết ba ông ấy, ba cụ tổ ấy là người thế nào không? Trả lời, họ đã chết rồi. Họ đã chết từ lâu rồi. Thế mà khi Đức Giêsu nói chuyện với ông Môsê, thì Thiên Chúa vẫn nói rằng tôi là Thiên Chúa của mấy ông ấy. Của ông Abraham, của ông Isaac, của ông Jacob. Và Ngài nói như thế cho thấy Ngài có cái tương quan đối với những người đó. Và những người đó là những người đã chết. Nhưng đối với Ngài thì họ là những người vẫn, Ngài vẫn có tương quan với họ. Vậy họ không phải là những người đã chết. Đúng đã chết mà lại không chết. Đúng đã chết nhưng lại đang sống. Và Ngài đang có tương quan với họ như trong tương quan với người sống. Và thậm chí Ngài có tương quan với từng người một. Thiên Chúa không nói rằng là tôi là Thiên Chúa Abraham, Isaac, Jacob. Không, Ngài nói tôi là Thiên Chúa của Abraham, tôi là Thiên Chúa của Isaac, là Thiên Chúa của Jacob, và Ngài có một tương quan riêng với từng vị. Đấy là cái điều mà Đức Giê-xu, tại sao Đức Giê-xu lại trích sách xuất hành để nói chuyện với người Sa-đốc, để cho họ biết rằng là Ngài tin rằng có sự sống lại đời sau của người chết. Thì tại sao như thế? Xin thưa, vì những người Sa-đốc này là những người chỉ tin vào ngũ thư, trong đó họ tin vào sách xuất hành, năm cuốn sách đầu tiên. Thành ra nếu mà Đức Giê-xu trích sách Daniel chương 12 chẳng hạn, thì họ nói là tôi không chấp nhận sách ấy. Họ chỉ chấp nhận năm cuốn sách đầu, và Đức Giê-xu đã dùng cái câu mà người Do Thái cũng biết để chứng minh rằng Thiên Chúa ngày hôm nay vẫn có tương quan với những người đã chết, bởi vì những người đấy tuy đã chết nhưng thật ra đang sống. Câu hỏi thứ hai của chúng ta đó là đâu là cuộc sống sau cái chết? Nếu sau cái chết con người được phục sinh và cả thân xác con người cũng phục sinh nữa, thì sau cái chết cuộc sống ấy như thế nào? Cuộc sống ấy có giống như trước đây ở trần gian không? Có một số người Pharisêu tin vào sự phục sinh, nhưng họ cũng đã có một quan niệm rất là thô về cái đời sau. Cuộc sống trên thiên đàng như thế nào? Và đâu là câu trả lời của chúng ta? Chúng ta có ngờ rằng chính trong bài phúc âm này, Đức Giê-xu đã trả lời cho chúng ta về cuộc sống đời sau. Và Ngài cho chúng ta thấy một vài nét của đời sau. Khi Ngài trả lời cho những người Sa-đốc đặt một cái vấn đề, anh chị em biết rồi, là có một bà ấy lấy đến 7 người. Theo cái luật Lê-vi-ra của người Do Thái, nếu mà có chồng mà chồng chết mà không có con, thì những người anh em chồng phải lấy bà ấy. Và bà này lấy cả thảy đến 7 người, và họ đã cắt cớ đặt câu hỏi cho Đức Giê-xu là thế thì nếu có đời sau, thì khi đời sau như thế, bà này là vợ của ai? Liệu 7 ông có vào mà giành cái bà này không? Bởi vì họ bảo không, đây là vợ của tôi. Và bà này đứng trước 7 ông thì bà này là vợ của ai? Và những người Sa-đốc đặt câu hỏi đó với một sự thích thú, vì họ tưởng rằng Đức Giê-xu sẽ bí. Nhưng Đức Giê-xu nhân cơ hội này đã trả lời cho họ biết rằng cái quan niệm mà nghĩ rằng đời sau đó mà sẽ tiếp tục như đời này, đời sau sẽ còn xem là dựng vợ gả chồng, đời sau mà còn sinh con đẻ cái đó, những quan niệm đấy là không đúng đó, là bởi vì đời sau không giống như đời này. Đời sau là nơi người ta vẫn còn tình nghĩa vợ chồng, nhưng người ta lại không sinh con đẻ cái, nơi người ta nhận ra nhau, nhưng mà người ta lại thân xác, người ta lại hoàn toàn được biến đổi. Và Đức Giê-xu đã cho chúng ta một hình ảnh cho thấy đời sau. Đời sau là nơi mà con người sống như các thiên thần, sống một cách nhẹ nhàng, sống gần Thiên Chúa, và người ta biết nhau, nhận ra nhau, nhưng người ta hoàn toàn tập trung trong việc phụng sự và ca ngợi Chúa. Và nhất là đời sau là nơi trường sinh bất tử. Thưa anh chị em, bài phúc âm hôm nay cho chúng ta được đọc trong tháng các linh hồn. Và tháng các linh hồn luôn luôn nhắc chúng ta về những người đã khuất, luôn luôn nhắc chúng ta về đời sau. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy niềm tin của Đức Giê-xu cũng giống như nhiều niềm tin của nhiều người Do Thái khác của thời của Ngài. Ngài tin có đời sau, Ngài tin có thưởng phạt, và Ngài nhắc chúng ta biết rằng có đời sau. Khi chúng ta tin vào đời sau thì chúng ta sẽ biết quý đời này, và chúng ta biết sống cách sống ở đời này. Khi chúng ta tin rằng thân xác của chúng ta có ngày được phục sinh, được thưởng hay được phạt, chúng ta sẽ biết cách sống với thân xác này, làm chủ nó, yêu mến nó. Và nhất là khi chúng ta biết rằng chúng ta có một đời sau, chúng ta có một quê thật ở thiên đàng, thì chúng ta sẽ biết cách sống quê ở đời này. Và chúng ta tin rằng ngày chúng ta, khi chúng ta về với Chúa, Chúa sẽ nói với chúng ta, Chúa sẽ gọi tên chúng ta thế này: tôi là Thiên Chúa của cô Thủy, tôi là Thiên Chúa của anh Hưng. Và Ngài gọi tên chúng ta bởi vì Ngài có một tương quan riêng biệt với từng người chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Mẫu gương tha thứ của bà Phan Thị Kim Phúc, em bé Napan năm xưa.
Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng với tình yêu, tôi có thể thay đổi tương lai. Bà Phan Thị Kim Phúc, em bé Napan năm xưa, đã xác quyết như trên sau 47 năm phải chịu đựng hậu quả chiến tranh. Bà thanh thản nói điều này với chính mình và truyền thông thế giới, mặc dù vết thương trên thân mình vẫn còn làm bà đau đớn. Bà Phan Thị Kim Phúc, hay còn được gọi là em bé Napan, sinh năm 1963, người Canada gốc Việt, nổi tiếng với bức ảnh được trao giải Pulitzer chụp vào ngày 8 tháng 6 năm 1972 tại Trảng Bàng, do nhiếp ảnh gia Nick Úc của hãng thông tấn Associated Press ghi lại hình ảnh một cô bé 9 tuổi, da thịt và áo quần bị đốt cháy do bị bỏng nặng bởi bom napalm khi em đang di tản khỏi ngôi làng của mình. Tấm ảnh trở nên một trong những hình ảnh ám ảnh nhất của chiến tranh Việt Nam. Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, Kim Phúc thuật lại trong bức ảnh cô đang kêu la, nóng quá, nóng quá. Ngay ngày hôm sau, tấm ảnh được đưa lên trang bìa của tờ New York Times. Sau này, tác giả của nó được trao giải Pulitzer và bức ảnh được chọn làm ảnh báo chí thế giới năm 1972. Bức ảnh được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn. Nhiếp ảnh Nick Úc đưa Kim Phúc và những đứa trẻ đang bị thương khác vào bệnh viện Bassi ở Sài Gòn. Vết thương quá nặng nên người ta không tin là cô bé có thể sống sót. Tuy nhiên, sau 14 tháng điều trị tại bệnh viện và phải trải qua 17 cuộc phẫu thuật, Kim Phúc được trở về nhà. Nick Úc tiếp tục viếng thăm cô cho đến khi ông rời Sài Gòn năm 1975. Về sau, Kim Phúc kể lại những ngày tháng đau thương khi bà cố gắng phục hồi vết bỏng do bom napalm. Đau đớn không thể nào tưởng tượng được. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình sẽ chết đi. Tôi cảm thấy tức giận, cay đắng. Tôi vô vọng. Mọi thứ đều tiêu cực. Tôi biết mình không thể sống như thế này mãi. Nhưng sức mạnh sâu thẳm bên trong của một cô gái nhỏ đã giúp tôi vượt qua. Có điều gì bí ẩn ở đây mà tại sao một người đã có những nỗi đau như vậy có thể thốt ra những lời tha thứ và lạc quan như thế? Thưa, đó là một đức tin kiên vững đến từ thể xác, con tim, linh hồn. Với niềm tin này, bà đã cho xuất bản cuốn sách có tựa đề Được cứu từ hỏa ngục. Nội dung kể lại hành trình thiêng liêng dẫn đến một sự thanh thản mà hiện nay bà có được. Bà chia sẻ, tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, tự chất vấn. Tại sao lại là tôi? Tại sao điều này lại xảy ra? Tôi cần câu trả lời. Trước đó, bà là một tín đồ của tôn giáo ở Trung Quốc và bà dựa vào giáo lý của tôn giáo này để tìm ra câu trả lời cho những nỗi đau của mình. Nhưng như bà nói, tôi rất sùng đạo, nhưng khi màn đêm xuống, tôi vẫn không có bình an, không có tình yêu, với một trái tim trống rỗng. Khi được mời kể lại hành trình tìm lại chính mình, bà Kim Phúc nói về những đau khổ, nhưng luôn với nụ cười nở trên khuôn mặt. Một khuôn mặt mà đôi lúc biểu lộ cảm xúc căng thẳng, khó kiểm soát. Nhưng bà cố gắng tiếp tục mỉm cười và đưa tay đặt lên trái tim, nhẹ nhàng cúi xuống và cương quyết chia sẻ tiếp câu chuyện của mình. Năm 19 tuổi, tôi đến một thư viện và tìm đọc tất cả các sách công giáo. Trong số đó, tôi tìm thấy một cuốn Tân Ước. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Đó là một bước ngoặt mà bà muốn kể lại để truyền tải một tinh thần, hòa bình và hy vọng. Bà cho biết, trong cuốn sách của bà không hề nói về tôn giáo, nhưng nói về niềm tin, về chính đức tin của bà, về cách mà bà đã được tự do trong tâm hồn. Theo bà, trong hành trình cuộc sống đầy biến động từ Việt Nam tới Cuba, bà đã phải đối diện với những cuộc phiêu lưu, những đau khổ. Và 4 năm qua, bà đã trải qua 11 lần điều trị bằng laser. Nhưng với ý chí và niềm tin mạnh mẽ, bà đã vượt qua tất cả. Người phụ nữ cười nhẹ nhàng, lịch sự nói, chính Chúa Giê-xu cho tôi sức mạnh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.